Thưa quý vị, vào khoảng năm 1917, nghệ thuật ca kịch cải lương bắt đầu hình thành từ Mỹ Tho, Nam Bộ, tại rạp hát của thầy Năm Tú, tức ông Gia Châu Văn Tú. Khi gánh hát của ông tên là gánh hát thầy Tú, bao gồm đào kép mặt y trang khá chu đáo, gần giống như các nghệ sĩ cải lương bây giờ, và ca diễn trên sân khấu trong một rạp hát rộng lớn đẹp đẽ ở gần chợ Mỹ Tho, có tranh cảnh phỏng theo lối trang trí của rạp hát Tây, có dàn nhạc cổ và cả dàn nhạc Tây nữa. Trước khi chúng tôi trình bày về lược sử nghệ thuật ca kịch cải lương, mời quý vị nghe soạn giả Lão Thành Nguyễn Phương, đang định cư tại Canada, người từng sáng tác nhiều tuồng cải lương và những vở kịch truyện phim nổi tiếng tại miền Nam hồi trước năm 1975, giải thích về nguồn gốc của hai tiếng cải lương.
Hồi năm 1920, thì các gánh hát mang tên của người chủ của gánh hát, như là gánh hát của thầy Thận, gánh hát của ông Bầu Vui, trên bản hiệu có ghi Siệp Tài Sơn Năng Nam, Cara Bộ, Sadek Ami, gánh của thầy Năm Tú ở Mỹ Tho, gánh đầu Bào Nam của cô Tư Sử Mỹ Tho. Nhưng tới năm 1920 đó, thì khi gánh hát Tân Thinh của ông Trương Văn Thông khai trương, ông soạn giả Lâm Hoài Nghĩa làm hai câu đối treo trước bản hiệu. Câu đối nó như sau: cải cách hát ca theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sánh văn minh. Bởi vậy, người ta lấy hai chữ đầu đó, gánh hát Tân Thinh là gánh cải lương, rồi thì các gánh hát khác cũng bắt chước theo, gọi là gánh hát cải lương.
Như vậy, cải lương phát xuất từ hai chữ đầu câu Liễn vừa nói. Có tài liệu cho rằng ban hai đoàn cải lương là tên bản hiệu, còn gánh cải lương là do trước kia, khi đi diễn ở những vùng xa xôi, các nhân viên trong đoàn phải gánh dụng cụ đồ nghề tới dựng rạp treo màn để hát, nên người ta gọi là gánh hát. Thưa quý vị, cải lương là nghệ thuật trữ tình, tự sự qua lời ca tiếng hát và cả cách nói diễn theo nỗi niềm tâm sự của nhân vật trong tuồng, để khán thính giả có thể đồng cảm, xúc động theo những nỗi niềm tâm sự ấy. Như quý vị nghe tâm sự của sư nữ Phà Ca do Úc Bạch Lan thủ diễn, yêu tha thiết chàng Kiểu Mộng Long, con của sứ quân Kiểu Thuận ở Sơn Tây, nhưng mối tình ấy chỉ có duyên mà không nợ.
Tiếng pháo vô vi
Vừa rồi là trích đoạn trong vở cải lương Người vợ không bao giờ cưới của các soạn giả Kiên Giang và Quy Sách. Sơn nữ phà ca do Úc Bình Lan thủ diễn khi còn ở tuổi thanh xuân. Thưa quý vị, theo một số nhà nghiên cứu, thì nghệ thuật ca kịch cải lương là sản phẩm tất yếu của bối cảnh Nam Bộ lúc bấy giờ. Miền Tây Nam Bộ có thể xem là cái nôi của cải lương, một thể loại ca kịch sân khấu phát triển từ phong trào đờn ca tài tử với lối ca ra bộ, tức phong trào ca nhạc không chuyên lan rộng khắp Nam Bộ xưa kia. Có tài liệu cho rằng ca ra bộ đầu tiên phát xuất từ Vĩnh Long qua nhóm đờn ca tài tử của ông Tống Hữu Định. Theo tài liệu của soạn giả Nguyễn Phương thì có hai nhóm tài tử, một ở miền Tây và một ở miền Đông. Nhóm tài tử miền Tây ở Bạc Liêu có ông Phó Tổng An vốn là bầu hát bội và là cha của nhạc sư Hai Kỵ, được giới sân khấu tôn là hậu tổ cải lương. Nhạc sư Hai Kỵ có các môn đệ là ông Sáu Lầu, người sáng chế bản vọng cổ, và soạn giả Mộng Vân từng sáng tác các loại tuồng kiếm hiệp nổi tiếng. Nhóm tài tử miền Đông có danh sư Ba Đợi cùng các học trò tên tuổi như Giáo Thinh, Tư Nghị, Cao Hoài Sang, Văn Vĩ, Tư Còn. Theo soạn giả Duy Lân từng dạy tại phân khoa kịch nghệ thuộc trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn trước năm 1975, thì hồi năm 1910 có ban tài tử ca ra bộ của Nguyễn Tống Triều, bao gồm các nhạc sĩ là Tư Triều, tức ông Nguyễn Tống Triều vừa nói, Đờn Kiềm, Chính Quán Đờn Độc Quyền, Mười Lý Thổi Tiêu, Bãi Vô Đờn Cò, Cô Hai Nhiễu Đờn Tranh và Cô Ba Đác chuyên về ca. Vào năm 1911, ca ra bộ ngày càng được nhiều mến mộ và rồi thịnh hành khắp Nam Phần, sau khi nghệ thuật đờn ca này xuất hiện trước công chúng qua ban tài tử của ông Tư Triều phục vụ tại Minh Tân Khách Sạn và rạp chiếu bóng casino ở Mỹ Tho, tại nhà hàng Cửu Long ở Sài Gòn. Ca điệu Tứ Đại Quán của bài Bùi Kiệm, Bùi Ông, Nguyệt Nga do Mạng Tử Trương Duy Toản biên soạn ăn khách nhất lúc bấy giờ. Vào cuối thế kỷ thứ 19, phong trào đờn ca tài tử lên cao điểm, hoàn chỉnh về trình độ đờn ca cùng bài bản. Nhưng nghệ thuật đờn ca ra bộ này vẫn còn hạn hẹp trong bối cảnh có tính cách thính phòng, như trong tiệc tùng, các bữa trà dư tửu hậu, trên thuyền dưới ánh trăng, và lại gò bó trong lối diễn xuất ca ra bộ, tức những cử chỉ đơn giản minh họa theo lời ca, nên nó cần tới nghệ thuật sân khấu để đáp ứng đúng mức hơn sự hâm mộ ngày càng nhiều của đông đảo dân chúng. Năm 1917, gánh hát Thầy Năm Tú như đề cập từ đầu, với đào kép y phục cảnh trí sân khấu khá hiện đại, đã thu hút đông đảo giới mến mộ qua những tuồng như Hạnh Nguyên Cống Hồ, Trang Tử Cổ Bồn Ca của soạn giả Trương Duy Toản. Và vở cải lương Kim Vân Kiều của thầy tuồng đầu tiên Trương Duy Toản đã thành công vang dội, mở đường cho nhiều gánh hát cải lương khác xuất hiện ở Sài Gòn và các tỉnh, và tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ lúc bấy giờ như cô Năm Phỉ, cô Tư Sạn, cô Bãi Phùng Há, kép kim soạn giả Nam Châu, kép Ba Vân, trở thành các đại thụ cải lương sau này. Vào năm 1920, gánh cải lương đầu tiên từ Sài Gòn ra Bắc trình diễn là gánh có ông Sáu Súng, được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả ở nhiều nơi như Hà Nội, Bắc Cạn, Cẩm Phả, Bắc Giang. Sau đó, cũng có nhiều gánh nổi tiếng ở miền Nam ra Bắc phục vụ, như các gánh Phước Cương, Nam Thinh, Nam Châu Kịch Đoàn. Riêng gánh cải lương Kim Trung từ Bắc vào Nam cũng đạt được nhiều thành công. Ở miền Trung, hoạt động của nghệ thuật ca kịch cải lương không được nhộn nhịp lắm, vì các hào phú địa phương không sốt sắng thành lập gánh cải lương như ở miền Nam. Thời vàng son của sân khấu cải lương là tại Sài Gòn trong thập niên 60 và bước sang đầu thập niên 70, khi nhiều giọng ca vàng xuất hiện như Úc Trà Ôn, Hữu Phước, Thanh Nga, Úc Bạch Lan, Văn Hường, Hùng Cường, Bạch Tuyết, Tấn Tài, Ngọc Giàu, Phượng Liên, Minh Cảnh, Minh Vương, Minh Phụng, Mỹ Châu, Lệ Thủy. Qua những vở tuồng bất hủ như Đêm Lạnh Chùa Quan, Mùa Thu Trên Bạch Mã Sơn, Đường Gươm Nguyên Bá, Nửa Đời Hương Phấn, Đôi Mắt Người Xưa, Tiền Rừng Bạc Biển, Chiếc Lá Giữa Dòng, Đêm Hờn Cung Lạnh. Soạn giả Nguyễn Phương có nhận xét về nghệ thuật ca kịch cải lương như sau.
Hồi trước năm 1975 đó, ở miền Nam có hơn 60 đoàn hát cải lương, đại bang và trung bang. Sau 75, đoàn cải lương trong cả nước cộng tới 120 đoàn. Có thể nói là bất cứ tỉnh nào, quận, huyện hay thôn xã nào, bất cứ nơi nào có rạp hát, có sân bãi, là có đoàn hát cải lương tới trình diễn. Đó là chưa nói tới chuyện tuồng cải lương được phát thanh trên đài phát thanh, trên đài truyền hình, được hát qua băng video, dĩa nhựa hay băng cassette. chưa có một loại hình nghệ thuật biểu diễn nào mà có thể thu hút được đông đảo người hành nghề như là nghệ thuật cải lương, và cũng thu hút được đông đảo người xem, người nghe cải lương. Những tuồng tích, những bài ca giọng cổ, và cách hát cải lương, vô tình nó tiêm nhiễm ở trong tiềm thức của đông đảo khán giả.
Chương trình cổ nhạc kỳ này tới đây là hết. Thanh Quang mong gặp lại tất cả quý thính giả cùng vào giờ này tuần tới. Kính chào tạm biệt quý vị.